tôi hy sinh tính mạng vì đoàn chiên của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đối với người dân Do Thái là những người sống du mục trên cánh đồng, thì họ rất quen thuộc với hình ảnh của vị mục tử và đoàn chiên. Và cũng chính khởi từ cái đó, do ở Kinh Thánh đã sử dụng cái biểu tượng này để giúp cho những người Do Thái hiểu được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Chắc chắn chúng ta đây đều thuộc cái lời Thánh Vịnh 22: Chúa quan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì. Hình ảnh người mục tử dẫn đoàn chiên ra cánh đồng xanh ngát, dẫn đến bên bờ của dòng suối, và đúng là có sự hiện diện của vị mục tử thì đoàn chiên là an lành. Qua các ngôn sứ Ezekiel thì Đức Kitô Thiên Chúa lại còn tuyên bố rằng: Ta sẽ gửi đến cho các ngươi những vị mục tử như lòng ta mong ước. Trong đó phản ảnh một cái thực tế là có những vị mục tử đương thời bấy giờ coi sóc đoàn chiên mà không chu toàn bổn phận của mình. Lời của Ezekiel nói cũng rất là mạnh mẽ: Ta giao đoàn chiên cho các ngươi, nhưng các ngươi gặp các con chiên đói lại không cho ăn, ốm lại không chăm sóc, mà lại chỉ có lo vỗ béo để rồi đem làm thịt mà thôi, lông thì đem bán. Và vì vậy ta sẽ rút đoàn chiên khỏi tay các ngươi và giao cho những vị mục tử thực sự, những vị mục tử như lòng ta mong ước. Và hình ảnh của mục tử đó chúng ta thấy trong bài đọc hai ngày hôm nay thư Gioan, cho chúng ta thấy đó là biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Một Thiên Chúa yêu thương cái nhân loại mà Ngài dựng nên, một Thiên Chúa luôn luôn yêu thương quan phòng và chăm sóc từng con chiên một. Và cũng chính từ tình yêu đó mà Thiên Chúa đã sai con của Ngài Đức Kitô đến trong trần gian. Đức Kitô trở thành vị mục tử nhân lành. Đức Kitô cũng chính là vị mục tử mà còn hơn thế nữa là sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho đoàn chiên. Trong bối cảnh của một phục sinh, chúng ta hiểu được điều đó rõ ràng hơn nữa: tôi có thể hiến mạng sống của mình và tôi lấy lại. Và rõ ràng đó là hình ảnh của vị mục tử chăm sóc đoàn chiên. Đức Kitô qua cái dụ ngôn của 100 con chiên, 99 con chiên lành mà chỉ có một con chiên lạc, người chủ cũng sẵn sàng để 99 con chiên lại để tìm con chiên lạc, vác chiên trên vai trở về nhà, rồi tổ chức khao mừng việc con chiên đúng là một kẻ lầm lạc đã trở về. Và Ngài cũng tuyên bố thiên đàng cũng sẽ vui mừng vì một người tội nhân ăn năn trở lại. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang được kêu gọi để sống trong tình yêu và đặt cuộc đời của chúng ta trong bàn tay yêu thương của vị mục tử nhân hậu ấy. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cách đây khoảng 2 tuần lễ, chính xác là ngày 9 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cho giáo hội một cái thông điệp mới, một cái tông huấn thì đúng hơn, với cái tựa đề là niềm vui hoan hỷ. Có thể nói nội dung chính của cái tông huấn này đó là kêu gọi người Kitô hữu nên thánh trong đời sống hôm nay. Và cái câu mà niềm vui hoan hỷ lấy từ Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 5 liền sau cái bài giảng bát phúc: Vì phần thưởng của các ngươi sẽ được hoan hỷ và niềm vui trên thiên quốc. Và dĩ nhiên như vậy thì cái tông huấn triển khai chính là 8 mối phúc thật sống ngày hôm nay. Nhưng hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ 2 cái nội dung nhỏ trong cái tông huấn này. Trước tiên đó là tông huấn kể đến mẫu gương của khoảng 30 vị thánh, nhưng lại có một nhân vật mới chỉ đang tiến hành hồ sơ phong thánh thôi, đó là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận của Việt Nam. Và Ngài nói đến cái việc mà mẫu gương của Đức Hồng Y Thuận cũng chính là sống cái giây phút hiện tại. Ta biết đó, cái kinh nghiệm của Đức Hồng Y Francisco khi 10 mấy năm ở trong trại giam, có những lúc biệt giam, Và kể cả cũng có những lúc mà Ngài như sau này kể lại, có những lúc cảm thấy gần như là tuyệt vọng. Đi vào đó, bao nhiêu những giấc mộng, còn khi đó vị giám mục mới ngoài 40 tuổi, và đang mang trong mình bao nhiêu những chương trình và kế hoạch, bao nhiêu những việc mà đã gọi tạm gọi là thành công tại giáo phận Nha Trang, số chủng sinh gia tăng, đại chủng viện rồi tiểu chủng viện, rồi các phong trào bác ái xã hội vân vân. Có những lúc Ngài cũng đã thốt lên: Chúa ơi, tại sao con lại phải ở đây? Nhưng rồi sau này thì gần như là một sự giác ngộ của Ngài. Như một đêm kia Ngài nằm và cảm thấy như tiếng Chúa gọi: Này Thuận ơi, con chọn Thầy hay chọn công việc của Thầy? Và rõ ràng sau cùng thì Ngài thấy rằng cuộc đời dâng hiến của mình là chọn Chúa chứ không phải là chọn công việc. Và kể từ đó trở đi thì Ngài trở thành chứng nhân của niềm hy vọng. Lá thư của Đức Phanxicô nhắc đến việc Đức Hồng Y Phanxicô ở trong trại giam không có phải cứ mơ ước về cái chuyện chờ đợi ngày nào được ra ngoài, nhưng mà biến những giây phút hiện tại, kể cả ở trong trại giam đó, thành một niềm vui mới. Và sau này thì chính Đức Hồng Y tâm sự rằng khi mà chúng ta đã có Chúa ở gần, vâng, Ngài cũng khoe điều đấy, dù có rất nhiều những khó khăn thử thách, nhưng cuối cùng hầu như Ngài vẫn có thể dâng lễ hàng ngày ở trong trại giam. Và Ngài nói rằng nếu tất cả mọi sự trần gian mất đi rồi thì có Đức Giê-xu đang ở đây với tôi còn thiếu thốn gì nữa. Và một cái chi tiết thứ hai trong tông huấn tôi cũng muốn chia sẻ của lời của Giáo hoàng Phanxicô, đó là cái tình yêu của Thiên Chúa đối với con người được biểu hiện, và cũng kêu gọi tất cả chúng ta cũng biểu hiện tình yêu trong cuộc sống thường ngày. Không nhất thiết phải là những chuyện to tát và vĩ đại, mà ngay từ những cái chăm sóc nhỏ bé của chúng ta đối với nhau. Vâng, Đức Giê-xu vị mục tử đó giữa cả một cái đám đông người tiến lên đền thánh lại quan tâm đến bà góa với hai đồng xu. Vị mục tử đó khi phục sinh gặp các môn đệ ở trên bờ biển thì chính Ngài cũng đã nướng cá và bánh để mời các học trò của mình cùng ăn. Vị mục tử đó khi mà các tông đồ lúc mà vất vả mệt nhọc thì cũng nhắc nhở: Này anh em, hãy lui vào để nghỉ ngơi. Và rõ ràng đó là một cái sự quan tâm của vị mục tử thuở xưa mà ngày nay chúng ta cũng có thể cảm nghiệm thấy được. Chính trong những giây phút hiện tại, chính trong những lúc mà chúng ta gặp khó khăn, chính trong những lúc đó là những lúc mà chúng ta cần phải nhớ đến và cảm nghiệm được sự hiện diện săn sóc của Thiên Chúa. Vâng, nếu ngày xưa vị mục tử dẫn đoàn chiên ra cánh đồng và cho chúng nuôi chúng bằng lương thực dồi dào, thì ngày nay mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa nuôi dưỡng trong bàn tiệc của Thánh lễ. Đó là bàn tiệc của lời Chúa và bàn tiệc bằng chính thân thể của Ngài. Rồi điểm thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay, đó là tình yêu của Đức Kitô đã đến trong trần gian, muốn chăm sóc từng người và từng người một đều có chỗ trong trái tim của Ngài. Thì để công việc đó có thể thực hiện được thì Chúa đã thông qua những đại diện của Ngài. Linh mục, tu sĩ, những người sống cuộc đời dâng hiến cũng chỉ là tiếp nối công trình của Đức Giê-xu trong công việc săn sóc đó. Và mỗi người chúng ta trong môi trường sống của mình, mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa trao phó một cách nào đó để trở thành một trung gian cho tình yêu của Thiên Chúa được tiếp nối ngày hôm nay. Đó là cha mẹ đối với con cái, đó là thầy cô đối với học trò, đó là những y sĩ đối với những bệnh nhân của mình, đó là những người mà chúng ta được Chúa gửi đến, thí dụ như nhân viên ở trong văn phòng vân vân. Đó là những người mà đặc biệt Thiên Chúa gửi đến để chúng ta săn sóc. Xin cho mỗi người chúng ta cũng noi gương vị mục tử Giê-xu để thể hiện một tình yêu thực sự thông qua những công việc có vẻ nhỏ bé mỗi ngày, nhưng tất cả đều đong đầy tình cảm yêu thương.